Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Viện cho rằng việc cấm hát hay dạy biểu sự thụ hưởng của công chúng đối với 5 bài hát bị cấm chẳng qua là một sự ganh tị không hơn không kém. Và việc người dân phản ứng mạnh mẽ đối với việc cấm này là bởi vì nó đã động chạm đến sự yêu thích của công chúng.
Cái thông tin mà 5 bản nhạc mới bị cấm trở lại sau khi trước đây đã cho phép hát và bây giờ cấm trở lại, đối với dư luận quần chúng nói chung là người ta phản ứng rất dữ dội và nó gần như là một cái phản ứng rộng khắp. Trên tất cả các mạng xã hội thì người ta đều thấy có những cái phản ứng châm biếm hoặc là chế giễu hay là thậm chí người ta đặt lại những lời cho những cái bài hát để người ta giễu cái sự việc đó.
Cái lý do để mà người ta phản ứng rộng khắp là cái gì? Cái điều gì ở nằm dưới cái điều đó?
Tại vì nó đụng chạm vào cái mà cái người ta yêu thích, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là nó chứng tỏ một cái điều gì đó không bình thường nơi các nhà quản lý. Và cái sự không bình thường ở đây đó, thì dưới góc độ cá nhân thôi đó, tôi nhìn thấy một số vấn đề như sau. Cái thứ nhất đó, là nó có vẻ như là một cái sự ganh tị. Và quả thật thì nếu như mà người ta nhìn vào cái mức độ mà quần chúng nhân dân cả hai miền Nam Bắc, và đặc biệt là miền Bắc như hàng ngày nay, người ta yêu thích cái nhạc Bolero nói chung và những cái bản nhạc bị cấm nói riêng vừa rồi, nó hết sức, gần như là hết sức phổ biến. Và thậm chí là một số những ca sĩ đã hái ra tiền về những cái bản nhạc cũ đó, bản nhạc trước 70 năm đó. Thế thì với các nhạc sĩ ở miền Bắc thì có lẽ là họ cảm thấy một cái điều gì đó quá sức đáng ganh tị. Và cái sự đáng ganh tị đó thì nó thể hiện một cách rõ ràng khi ông Nguyễn Thụy Kha ông phát biểu là tại sao hàng ngàn những cái bài hát của các ông ấy và những bản giao hưởng, những ca khúc có giá trị này nọ mà không ai sử dụng mà lại đi hát những cái bản nhạc Bolero gần như là không có giá trị gì mấy. Thì vậy thì tôi nghĩ rằng đó là một cái sự ganh tị, một cái sự so sánh hết sức buồn cười.
Dạ thưa nhà báo Nguyễn Lưu cũng phê bình khá nặng nề về cái việc mà quần chúng phản ứng lại cái lệnh cấm này. Và ông nói rằng cái việc cấm này là cái chuyện bình thường, ngay như ở Mỹ là nơi tự do. Ông khẳng định rằng cũng có cái lệnh cấm đó. Thì Mê Hoa không có liên lạc được với ông Nguyễn Lưu để hỏi ông ấy rằng là ông dựa vào đâu, từ những cái bằng chứng nào mà ông dám khẳng định rằng ở Mỹ cũng có những cái việc cấm những cái bài hát mà trước đó đã được phổ biến rồi sau đó cấm. Thì với tư cách của anh là một cái người viết báo và cũng người đã theo dõi truyền thông thì anh nhận định về cái chuyện này như thế nào thưa anh?
Tôi có thể nói ngay rằng thực sự thì với cái kiến thức của cái ông Nguyễn Lưu rất đáng nghi ngờ. Như trước đây mà cái sự việc đã xảy ra đối với nhạc sĩ Phạm Duy á, khi mà ông Nguyễn Lưu ông phê phán là cái bài lời bài hát Mùa Thu Chết của nhạc sĩ Phạm Duy á, đó là những cái lời phản động cái ngày nọ rồi ám chỉ mình cách mạng mùa thu này nọ, thì tôi thấy cái điều đó là một cái điều hết sức gần như nó vừa ấu trĩ mà nó vừa ngu dốt. Nó ấu trĩ bởi vì cái quan điểm và nó ngu dốt bởi cái sự hiểu biết của ông. Ai cũng biết là cái đó là cái bài thơ của Apollinaire mình, và ông Apollinaire thì ông đã chết trước khi được cách mạng mùa thu, thì chả có lý do gì mà ông Apollinaire mà ông ở bên Tây mà ông lại tiên tri được là sẽ có một cái cuộc cách mạng mùa thu để mà ông mới bôi bác hay là ông phỉ báng. Cái điều đó là nó chứng tỏ là cái kiến thức của ông Nguyễn Lưu là nó rất buồn cười. Cho nên thật ra tất cả những gì mà ông Nguyễn Lưu muốn phán là, có lẽ mình tôi nghĩ là mọi người cần phải quay lại.
Dạ, vâng, quay lại với lại cái dòng nhạc Bolero mình tạm gọi là dòng nhạc, và cụ thể là 5 cái bài hát Bolero bị được cho phép hát rồi lại cấm. Thì hồi nãy anh cũng có nói rằng là sở dĩ quần chúng phản ứng mạnh mẽ là vì chính quyền đã đụng vào cái sự yêu thích của công chúng. Thế thì vì sao công chúng lại yêu thích cái dòng nhạc Bolero thưa anh?
Tôi nghĩ là cái điều đó cũng bình thường thôi, bởi vì cái dòng nhạc Bolero, tất cả những người sống ở miền Nam đều biết, nó là cái dòng nhạc, thứ nhất, nó bình dân, nó phù hợp với cái đại đa số quần chúng. Và đồng thời nó là một cái điều gì nó hết sức chân thực, nó là những cái biểu lộ những cái tình cảm chân thực của con người. Những cái tình cảm đơn sơ, chân thành, nó là những cái nỗi niềm bình thường của con người. Và nó gắn liền với đời sống tình cảm của người ta thì người ta thích thôi. Thực ra quần chúng thì cái yêu cầu về gọi là nghệ thuật cao cấp nó cũng không bao nhiêu, phải nói cho công bằng là như vậy. Nhưng mà bởi vì những cái bản nhạc đó là vì nó đi vào lòng người và nó là chính là cái tâm sự đời của người ta.
Dạ thưa, có phải vì nó bình dị, nó dung dị, nó dễ đi vào lòng người, làm người ta dễ hát và dễ nhớ, mà đó là lý do để mà ông Nguyễn Thị Kha ông nói rằng là có nhiều người vì trình độ hạn chế, họ chỉ cần biết bài hát nào dễ hát, dễ thuộc, dễ nổi tiếng, dễ thể hiện là họ hát. Vì thế mà cần cái sự quản lý của các cơ quan thẩm quyền. Thì phải chăng đây là một cách mà chính quyền muốn nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của người dân?
À, thì tôi có thể nói ngay như vậy nè. Ông Phi Kha ông nói là các nghệ sĩ nói chung là phải phục vụ chế độ này nọ. Thì tôi nghĩ cái đó là cái quan điểm cá nhân của ông. Ông có quyền phục vụ chế độ ông mới thích. Nhưng mà không, điều đó không có nghĩa là tất cả các nghệ sĩ phải phục vụ chế độ. Các nghệ sĩ chỉ phục vụ chính họ và phục vụ con người, chứ họ không phục vụ chế độ. Đó là những người chân chính. Còn những người phục vụ chế độ thì có lẽ trước hết có thể là họ yêu quý chế độ đó, họ thích chế độ đó, nhưng cũng có thể vì một cái gì đó nó có một cái động cơ nó cũng không hay ho gì lắm, chẳng hạn như họ nó đáp ứng cho một số gì cái quyền lợi của họ gì đó. Tôi nghĩ là nghệ thuật á không nhất thiết là phải phục vụ chế độ. Nghệ thuật đích thực nó phục vụ con người nói chung, trước hết đối với người nghệ sĩ nào nó phục vụ cho chính họ, rồi sau đó thì nó họ phục vụ cho con người. Chứ mục tiêu đích thực của nghệ thuật ở khắp mọi nơi trên mặt đất này là người ta không phải nhắm tới chế độ, mà bây giờ người ta nhắm tới, người ta bày tỏ một cái điều gì đó của chính họ và họ muốn chia sẻ điều đó với công chúng.
Dạ vâng.
Thì cái điều gì mà nó hợp với công chúng thì công chúng đón nhận.
Vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn của nhà báo, nhà văn Nguyễn Viện với SBS Việt ngữ. Chính phủ Việt Nam hay nói về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Hòa giải và hòa hợp dân tộc từng được nhắc đến trong Hiệp định Paris năm 1973. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo Điện tử Pháp luật ngày 2 tháng 5 2014 cũng nói rằng chúng ta đã tha thứ cho kẻ thù của chúng ta là đế quốc Mỹ thực dân Pháp. Vậy tại sao không nhìn nhận người anh em cùng một bào thai, cùng một dòng máu là không? Trên báo Nhân dân, ngày 20 tháng 5 2014, trong bài Nghĩ về hòa hợp dân tộc của Thiên Phương cũng nêu lên việc hòa hợp dân tộc vì đó là một yếu tố bảo đảm cho hiện tại và tương lai đất nước. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào ngày 27 tháng 4 2015 khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử Vietnamnet về hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng đã nói cái gì làm được có ích cho nhân dân thì nên làm. Thế nhưng, việc người dân thích hát một dòng nhạc hay một số bài hát bỗng dưng bị cấm bởi chính quyền bên phe thắng cuộc khiến nảy sinh vấn đề liệu có hay không việc hòa giải về giá trị văn hóa Bắc Nam. Theo ý kiến của nhà thơ Trần Tiến Dũng, thì không có vấn đề hòa giải văn hóa hai miền, mà chỉ là một cuộc chiến đấu của các giá trị đích thực mà thôi.
Tôi cho rằng là những cái sản phẩm văn hóa, cái điều thứ nhất là những cái sản phẩm văn hóa của cái chế độ Cộng sản Hà Nội đó, nó đang dần dần mất đi cái giá trị mà thực sự nó không còn hiện hữu ở trong cái đời sống sinh hoạt văn hóa của Sài Gòn hay của khắp cả nước nữa. Cái điều đó nó khiến cho những người bảo thủ, những tư tưởng bảo thủ thuộc về cái phe thắng cuộc đó, dùng cái từ đó cho nó dễ, họ cảm thấy họ lo lắng và họ ganh tị, họ đố kỵ do Nguyễn Diện nói, nhưng mà cái góc độ đó thì ít thôi. Nhưng mà cái góc độ là chúng ta cũng biết là Liên Xô hay là các nước sau chủ nghĩa Đông Âu, Cộng sản Đông Âu đó, sau khi có một cái chế độ mới thì toàn bộ những cái sản phẩm văn hóa của họ trong cái thời kỳ mà Cộng sản kiềm chế đó nó biến mất. Tại vì thực ra nó không có đủ cái giá trị để tồn tại với thời gian, nó không có đủ cái giá trị để khiến cho công chúng yêu thích và nhớ tới, hay là khiến cho cái nó trở thành một cái giá trị văn hóa cho một cái dân tộc. Mà chính vì toàn bộ sản phẩm đó chỉ phục vụ cho một cái chế độ chuyên chế mà thôi. Ở góc độ hòa giải thì tôi thấy rằng họ nói chung là cũng không có hòa giải gì đâu. Qua những cái sự kiện cấm đoán này cũng thấy rằng có một số người cực đoan, có số người người ta gọi là cực đoan bảo vệ chế độ, là họ nghĩ rằng là họ có thể dùng văn hóa để thuyết phục những cái người dân là hướng về cái việc mà xây dựng cái chế độ nó đang thối nát, nó đang tệ hại này. Nhưng mà thật ra cái điều đó nó vô ích, hay là họ muốn dùng cái văn hóa của họ để hòa giải thì hai cái điều đó không thể được. Tại vì vấn đề đối với công chúng yêu nghệ thuật, yêu văn hóa ngày nay, họ chỉ hướng tới giá trị thôi. À, họ hướng tới những cái tác phẩm có giá trị mà những cái tác phẩm của những năm Cộng hòa để lại trước năm 75 tới bây giờ vẫn tồn tại khắp nước, từ văn chương, nghệ thuật, hội họa, nhất là lĩnh vực âm nhạc và dòng nhạc bolero. Thực ra là nó chinh phục không chỉ ở miền Nam thôi, bây giờ người dân ở miền Bắc rất là thích và họ hát suốt ngày trong tất cả các nơi mà họ có thể hát được. Và cái vấn đề hòa giải đó nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì, mà vấn đề là sự chiến thắng của một cái nền văn hóa thực thụ mà thôi. À, đây là một cái mà lại là một cái cuộc chiến đấu mới, mà nói chiến đấu thì cũng quá đáng. Thực ra thì cái gì có giá trị phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho nhân văn, phục vụ cho tình yêu nước, cho con người thì nó sẽ thắng thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng nói đến giá trị của những cái tác phẩm và nhân dân chỉ hướng tới giá trị. Theo anh thì cái giá trị của cái dòng văn học nghệ thuật trước năm 75, mà nói chính xác là của Việt Nam Cộng Hòa, là gì để mà khiến cái dòng văn học đó, cái giá trị đó chinh phục được cả không chỉ người miền Nam và cả cái lớp sau này lớn lên sau cuộc chiến, và cả những người miền Bắc hoàn toàn không hề được thụ hưởng cái giá trị của Việt Nam Cộng Hòa?
Tại vì đơn giản những cái giá trị đó thuộc về con người, về tình yêu, về sự sống, về sự chia sẻ, về dân chủ, về tự do. Đó là những giá trị bất biến nhân loại. Thì những cái tác phẩm trong cái nền văn học của miền Nam trước đây đó, dù trong bối cảnh chiến tranh, nhưng mà vẫn hướng về những cái giá trị rất là thực, là nhu cầu trải lòng, nhu cầu được tình tự, nhu cầu được nói về tự do, nhu cầu được nói về những phẩm giá, những lương tri con người, tình yêu đất nước ở trong một cái bối cảnh rộng, mà chốt lại là không phục vụ cho một cái chế độ nào cả, mà phục vụ cho ý thức tự do, dân chủ và tình yêu giữa người và người. Cái điều đó nó không thể tìm thấy trong văn học miền Bắc. Tại vì văn học miền Bắc là văn học phục vụ chế độ, còn văn học ở miền Nam là phục vụ cho những giá trị lớn của nhân loại nói chung. Thì cái điều đó sau bao nhiêu năm chiến tranh, bây giờ những người ở ngoài miền Bắc họ mới dở lẽ ra rằng có cả một cái nền văn học chân chính đích thực, nghệ thuật chân chính đích thực tồn tại ở phía dưới vị tuyến 17. Và cái điều đó họ tìm thấy nó và cảm thụ nó bằng tất cả cái lòng yêu thích, yêu quý của mình, cũng giống như là tìm thấy ở nó một giá trị chia sẻ cho cái thời đại hôm nay và cái giấc mơ về tương lai, về tự do dân chủ tương lai của họ.
Thế nhưng mà có vẻ như cái nhận định của anh và nhận định của những người ra lệnh cấm nó không trùng với nhau. Nó cũng giống như là cái thẩm thấu về nghệ thuật của công chúng với những người cầm quyền, có vẻ như có một cái khoảng cách. Thì cái điều này nên hiểu như thế nào thưa anh ?
Tôi muốn hướng tới là những ngay cả những cái bài hát được cấm này nó cũng phải là phục vụ cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà đó là những cái bài tự tình. Tại vì cái người lính trước tiên đó, bản thân người lính đó là chiến đấu cho quê hương mình, cho tự do dân tộc. Họ không có phải là chiến đấu cho một cái thể chế hay là một cái độc tài hay là chiến đấu cho một cái đảng cầm quyền nào cả. Cái đó nó có là cả một sự khác biệt rất là lớn. Còn cái chuyện ông Kha, ông nói rằng là cái trách nhiệm bảo vệ những cái sáng tác của chế độ này thì đó là cái trách nhiệm mà một cái nền văn học được nhú nuôi bởi quyền lực nhà nước, được bớm sữa, được cho bú, được bồi bổ bởi một cái quyền lực của một chế độ nhà nước độc tài, thì cái bản thân cái nền văn học nó không có giá trị. Tại vì sao? Văn học nghệ thuật là thuộc về công chúng, thuộc về những cái giá trị lớn mà tự công chúng tìm đến, tự công chúng ý thức. Đó là hay, đó là đẹp, đó là chân thiện mỹ, đó là sự chân chính.
Dạ thưa, những cái bài hát mà trước năm 75, những bài hát của thời Việt Nam Cộng Hòa, khi nghe lên khiến người ta hướng tới chân thiện mỹ, khiến người ta nuối tiếc một cái thể chế đã mất và càng khiến người ta có một sự so sánh về cái thể chế hiện tại. Thế thì với tư cách của một người làm văn hóa và một cái công dân trong một cái chế độ hiện tại, anh có lời nhắn nhủ gì với những nhà cầm quyền để họ có một cái kênh thông hiểu hơn về những cái nguyện vọng của người dân để mà họ tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho người dân thưa anh?
Theo tôi thì nếu mà có một cái lời nhắn gõ gì đó thì tôi chỉ nói rằng là cái nhà nước này, cái chế độ này hãy thôi mớm sữa làm vú nuôi cho những cái tầng lớp văn nghệ sĩ gọi là viết những cái phần mà phục vụ chế độ của họ thôi, mà hãy tạo điều kiện cho những cái người nghệ sĩ đích thực họ viết lên những tác phẩm giá trị hướng về chân thiện mỹ, những giá trị tự do, nhân chủ, nhân quyền, hay là những cái giá trị về tình yêu chân chính trong sáng, hay là những cái tác phẩm mà có tính chất là phục vụ cho ý thức hướng về sự trường tồn của dân tộc, tình yêu nước, dân chính, đại thái như thế. Thì tôi tin rằng là nếu mà họ biết lắng nghe cái đó thì sẽ không có cái việc mà cấm hay là không cấm gì cả, mà hãy để cho công chúng tự do chọn lựa những cái gì mà mình thích. À, nói cho công bằng một chút thì đâu phải là ai cũng thích nhạc Việt Nam Cộng Hòa rồi bỏ bê nhạc đỏ đâu. Ví dụ vậy, lâu lâu tôi vẫn thấy họ vẫn hát nhạc đỏ đó chứ. Có những người có ký ức gì một cái thời kỳ chiến tranh thuộc về phe thắng cuộc họ vẫn hát. Cái đó là bình thường mà. Thì cái chuyện mà anh cấm nó chỉ là một cái đoàn rối hết sức là ấu trĩ mà thôi, chứ không có giá trị cả, không giải quyết được cái gì cả. Tại anh cấm về phương diện nhà nước thì người ta hát ở chỗ khác, người ta không có vấn đề gì cả. Thì ở đây tôi chỉ muốn nhắn gửi là gì, hãy thôi bú mớm hay hãy thôi bảo trợ cho những cái thứ nghệ thuật chỉ nhằm nịnh bợ hoặc là chỉ nhằm tô son vẽ phấn, không có giá trị gì cả cho cái chế độ này.
Dạ vâng.